Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều công trình phần việc cụ thể. Từ đó, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt cùng với các cấp ngành chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đây cũng là nội dung được chúng tôi giới thiệu trong phần đầu chương mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện hiệu quả thông qua nhiều công trình phần việc thanh niên cụ thể. Trong năm 2024, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia thực hiện 310 công trình, vận động 351 triệu đồng để thực hiện các công trình phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới, tổ chức ra quân 94 đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch 20 km bãi biển, thực hiện 150 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức trồng hơn 276.420 cây xanh. Để các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện bài bản đạt hiệu quả, tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh tại xã An Quang, huyện An Lão với các hoạt động như ra quân dọn vệ sinh môi trường, tu sửa sắp xếp lại bàn ghế, trang trí nhà văn hóa, xây dựng công trình tuyến đường hoa thanh niên, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, dọn vệ sinh và dâng hương nhà tưởng niệm anh hùng Đinh Rúi. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện. Trong đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Toàn tỉnh tổ chức 457 buổi ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, thu hút hơn 10.876 đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức tuyên truyền vận động người dân giữ gìn văn minh đô thị, tổ chức ra quân đồng loạt ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh với các hoạt động tiêu biểu như duy trì và đảm nhận xây dựng mới các tuyến phố văn minh với các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn, triển khai các mô hình cột điện nở hoa, con đường bích họa, ra quân xóa các điểm đen rác thải bảo vệ môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, các biển quảng cáo sai quy định, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng các điểm tập kết rác, trao tặng thùng rác cho nhân dân, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 91 trên 113 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 7 trên 11 địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới là thành phố Quy Nhơn, 2 thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ. Đóng góp vào kết quả chung này, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh chung tay thực hiện hàng nghìn công trình phần việc thanh niên, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn đô thị. Từ đó càng khẳng định vai trò vị thế của thanh niên đối với xã hội, thay đổi nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và tạo niềm tin của chính quyền địa phương và người dân vào tuổi trẻ. Từ kết quả đạt được thời gian tới nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, hướng dẫn thanh niên tham gia vào các hợp tác xã thanh niên, khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên nông thôn, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm. Lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đoàn và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị, văn hóa nghệ thuật truyền thống là tài sản quý giá mà thế hệ cha ông đã để lại. Thời gian qua, ngành giáo dục, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định đã nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường bằng cách thành lập các câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống. Điều này đã khơi dậy trao truyền niềm đam mê, ý thức giữ gìn nghệ thuật của quê hương cho thế hệ trẻ. Để giờ đây vào dịp Tết đến xuân về, những buổi diễn hát bội bài chòi không chỉ vang lên tiếng hát của những nghệ nhân chuyên nghiệp mà còn có một thế hệ trẻ tiếp nối, viết tiếp trang nghệ thuật của cha ông. Ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thực hiện chương trình học tập giáo dục truyền thống nghệ thuật sân khấu tuồng hát bội và các kịch bài chòi trong và ngoài nhà trường, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng các địa phương thành lập các câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống nhằm khơi nguồn đào tạo thế hệ trẻ có năng khiếu đam mê với hát bội, bài chòi, tự tin thể hiện khả năng, góp phần gìn giữ môn nghệ thuật truyền thống hát bội, bài chòi của tỉnh nhà. Đến nay, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã tổ chức truyền dạy và phối hợp cùng địa phương thành lập nên 3 câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống tại trường Trung học cơ sở Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, Trung học cơ sở Nhân Thành, thị xã An Nhơn và trường Trung học cơ sở Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn. Đến nay, câu lạc bộ tại các trường vẫn duy trì hoạt động thường xuyên và trở thành môi trường lý tưởng cho thế hệ trẻ thỏa sức với môn nghệ thuật truyền thống hát bội và bài chòi. Tại trường Trung học cơ sở Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống là một trong những phong trào được đầu tư và phát triển nhất trong trường. Đối với bộ môn nghệ thuật bài chòi, trường đã duy trì thành lập câu lạc bộ hơn 3 năm nay. Riêng với bộ môn tuồng, trường bắt đầu thành lập từ tháng 10 năm 2024 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của các diễn viên nhà hát tuồng truyền thống. Đến nay, trường đã thu hút được hơn 60 em học sinh tham gia vào câu lạc bộ, góp phần tạo nguồn nhân lực biểu diễn cho các sân khấu vào dịp năm mới này. Thầy Huỳnh Hiếu, giáo viên âm nhạc trường Trung học cơ sở Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, chia sẻ về hoạt động và duy trì câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống của trường.
Từ cái ngày mà mình có cái môn giáo dục địa phương á, có cái chủ đề là âm nhạc truyền thống Bình Định, là mình trực tiếp là giảng dạy, mà khi qua cái chương trình đó thì mấy em cảm thấy là rất yêu nghệ thuật và được sự hỗ trợ của nhà trường và tạo điều kiện là thành lập câu lạc bộ, nên chọn ra là do nhà trường là cho chọn từ lớp 8 trở xuống, không chọn lớp 9, nên mình chọn một lớp là nói chung là mình thử em nào có năng khiếu thì mình chọn, nên mấy em rất là hứng thú khi mà tiếp xúc với nghệ thuật tuồng, nghệ thuật truyền thống này của Bình Định, thì mấy em rất là hứng thú và mấy em xem tập luyện và mấy cái 2-3 đợt thì mấy em đã được diễn được cái vở diễn như rồi.
Với sự đầu tư bài bản ở mỗi buổi luyện tập, các em học sinh thành viên trong câu lạc bộ đều rất vui mừng và hào hứng. Qua các làn điệu truyền thống mà thầy giáo thanh nhạc trong trường truyền dạy, các em đã hiểu hơn về các loại hình nghệ thuật của quê hương mình, có thêm những kỹ năng biểu diễn và học được những bài học đối nhân xử thế mà bộ môn nghệ thuật truyền thống mang lại. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia vào câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống, em Nguyễn Lê Phương Yến, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Hoài Châu cho biết.
Em từ bản thân em là khá là thích cái bộ môn nghệ thuật truyền thống này, kiểu nó độc đáo. Thứ nhất, thứ hai là đây là một trong những cái câu lạc bộ mà được đẩy mạnh phong trào nhất ở trường của em, nên hầu hết mọi người đều khá là thích câu lạc bộ này, và tất cả các phong trào thì câu lạc bộ này được một trong những phong trào được đẩy mạnh nhất là câu lạc bộ, nên em có hứng thú với câu lạc bộ.
Là địa phương có bề dày thành tích trong việc lưu giữ nghệ thuật truyền thống, thời gian qua thị xã Nhân đã có nhiều điều kiện để phát huy các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian. Đối với trường Trung học cơ sở Nhân Thành, tuy chỉ mới thành lập vào đầu năm học này, nhưng câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống của trường đã thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia. Đến nay, câu lạc bộ đã có 35 thành viên cố định trải đều ở các khối lớp. Tuy thời gian tham gia vào câu lạc bộ chưa lâu, nhưng với sự hỗ trợ của nhà trường và các diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, các em trong câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống trường Trung học cơ sở Nhân Thành đều đã nắm được cơ bản những kỹ năng biểu diễn trong 2 bộ môn nghệ thuật hát bội và bài chòi, tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn nhỏ tại địa phương, chia sẻ về những kỹ năng bản thân đã học được khi tham gia câu lạc bộ tại trường. Em Nguyễn Quốc Đăng, học sinh lớp 9A6 trường Trung học cơ sở Nhân Thành cho biết.
Em rất vui khi được tham gia câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống của tỉnh Bình Định mình. Và em đã cố gắng về nhà là xem kỹ các cái động tác, những cái lời thoại, những cái vai thoại của các nghệ thuật tuồng, thì em đã cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn một chút nữa. Và từng ngày như thế thì em đã, bây giờ em đã là một người mà đóng vai quan vị vua anh hùng Quang Trung một cách mà xuất sắc và khiến cho mọi người phải nhìn mình bằng một con mắt khác.
Nghệ thuật truyền thống cần phải được nhen nhóm khơi gợi từ sớm, nhưng giữ được ngọn lửa ấy và lan tỏa trong cộng đồng là câu chuyện đường dài, cần sự chung tay hỗ trợ của nhiều cấp ngành chính quyền cùng với các nghệ nhân nghệ sĩ. Hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ Em yêu nghệ thuật truyền thống tại tỉnh Bình Định đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Dù xu hướng âm nhạc có thay đổi, thế giới đã hội nhập, nhưng những thanh âm của làn điệu truyền thống mà cha ông để lại vẫn sôi sục trong huyết mạch của người dân Bình Định. Để giờ đây, thế hệ trẻ, thế hệ giữ lửa nghệ thuật truyền thống vẫn hăng say miệt mài tiếp tục viết tiếp những câu chuyện trên sân khấu nghệ thuật truyền thống. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Mời quý vị và các bạn nghe tin gió mùa đông bắc khu vực tỉnh Bình Định. Hiện nay 27 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Trên đất liền ngày 27 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và Bình Định. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi 16 đến 18 độ. Trên biển, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa rào rải rác. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 27 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm 27 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm mai 28 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.